Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Những ngọn đèn trên quảng trường trước nhà thờ Đức Bà Paris, Notre Dame de Paris vụt tắt. Toàn bộ mặt tiền nhà thờ chìm trong bóng tối. Im lặng, rồi một giọng nói cất lên.
Cette nuit-là, dans le ciel, nulle lumière, excepté de loin en loin, une fusée éclairante aux lueurs agonisantes.
Một, hai, rồi ba đốm sáng vụt lên, rồi khuất trong màn đêm trên mặt tiền nhà thờ Đức Bà. Buổi biểu diễn âm thanh và ánh sáng, Dame de Coeur bắt đầu như vậy. Đốm sáng như linh hồn của chàng lính trẻ, mới 18 tuổi, bị thương nặng trong Thế chiến thứ nhất và sắp lìa cõi đời. Trong cơn hấp hối, chàng lính trẻ gặp một nữ y tá và bảo cô kể cho nghe về nhà thờ Đức Bà, vì anh chưa một lần được đặt chân đến thăm. Notre Dame de Paris được miêu tả qua những vần thơ với giọng kể ngọt ngào, truyền cảm và thương cảm cho người lính trẻ xấu số và lãng mạn.
Je sais qu'en ces jours ces portes sont closes, ces beautés protégées de la folie des hommes. Mais j'aurais tellement aimé la voir, Notre Dame, Notre Dame de Paris.
Đối lập với hình ảnh đen trắng về chiến trường khói lửa của Thế chiến thứ nhất, nhà thờ Đức Bà được miêu tả mang màu nhuộm vàng, vàng như những hạt lúa mì, đẹp nổi bật giữa đảo Cité. Tiếp theo là màn ánh sáng mãn nhãn, xen những câu đối thoại giữa người lính và nữ y tá, quyến rũ theo nhịp kể ngọt ngào về lịch sử và kiến trúc của nhà thờ Đức Bà. Tiếng chuông nhà thờ ngân vang khi nữ y tá bắt đầu nói về kho báu của nhà thờ Đức Bà, về cột mốc số 0, điểm khởi đầu của 14 quốc lộ ở Pháp, nằm trên quảng trường, rồi đến tiếng đàn orc và dàn hợp xướng. Tổng cộng 17 bức tranh ánh sáng lộng lẫy lần lượt ôm trọn trên mặt tiền nhà thờ Đức Bà. Từng họa tiết trang trí, từng bức tượng bên ngoài nhà thờ được chiếu sáng hiện lên lung linh trong màn đêm yên tĩnh. Nhà thờ Đức Bà khoác một màu áo khác nhau, lộng lẫy, kiêu sa qua nhiều sự kiện quan trọng của Paris. Đến cuối buổi trình diễn là một bầu trời đầy sao và dường như thêm một vì sao khác, linh hồn của người lính trẻ vừa bay lên.
Je voudrais moi aussi déposer une bougie, comme le premier hommage, celui des plus pauvres, des humbles bergers, dans la première cathédrale d'humilité.
Trong khoảng 20 phút, khán giả trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau với Dame de Coeur. Đức ông Sauvé, quản lý nhà thờ Đức Bà, cùng với đội tình nguyện, muốn người dân Paris khám phá lại vẻ đẹp hơn 850 năm lịch sử của viên ngọc giữa đảo Cité. Nhờ tài trợ của một nhà hảo tâm người Mỹ, họ muốn tưởng nhớ đến những người lính Mỹ đã sát cánh chiến đấu với quân đội Pháp trong Thế chiến thứ nhất, năm 2018, đánh dấu tròn 100 năm. Vì thế, hòa bình là chủ đề chính của buổi chiếu bên ngoài nhà thờ Đức Bà. Bên trong, khán giả có thể cảm nhận được vẻ đẹp, nét linh thiêng, pha chút huyền bí của nhà thờ trong tiếng đàn ống và ánh sáng phát ra từ 80 đèn chiếu được bài trí một cách tinh vi. Đây là lần thứ hai tác phẩm Dame de Coeur được chiếu tại nhà thờ Đức Bà Paris. Khoảng 160.000 khán giả đăng ký nhận giấy mời cho 16 suất diễn trong 8 buổi tối. Từ ngày 18 đến ngày 25 tháng 10 năm 2018 sẽ được vào bên trong quảng trường trước cửa nhà thờ. Dĩ nhiên du khách hoàn toàn có thể chiêm ngưỡng từ xa tác phẩm hòa âm ánh sáng này. Nhưng với ánh sáng của những ngọn đèn và tiếng ồn giao thông thì khó có thể cảm nhận được hết vẻ đẹp và ý nghĩa của câu chuyện về người lính trẻ. Lần đầu tiên, nhà thờ Đức Bà là nhân vật chính trong những tác phẩm của Bruno Cellier. Tác giả, đạo diễn người Pháp từng nổi tiếng với những buổi hòa âm ánh sáng khác như La Nuit aux Invalides tại Điện Invalides ở Paris, La Lumineuse d'Avignon ở thành phố Avignon hay La Conquête de l'Air được tổ chức ở Đại Điện Grand Palais ở Paris hay La Cité des Pierres Vivantes ở thành phố Carcassonne. Trả lời Cato, một kênh truyền hình công giáo của Pháp, đạo diễn Bruno Cellier giải thích về niềm đam mê với lịch sử, với các công trình kiến trúc và những sáng tạo của ông bắt nguồn từ niềm đam mê đó.
Ce que j'aime par-dessus tout, effectivement, c'est mettre en valeur Un monument, une histoire, une vie humaine.
Điều mà tôi đặc biệt thích đó là nâng giá trị của một công trình, một câu chuyện, một cuộc đời, một ngày tháng lịch sử. Hồi còn nhỏ, tôi rất thích những di tích tại các thành phố lớn cũng như ở các thành phố nhỏ bình dị hơn. Niềm đam mê, ngưỡng mộ, tình yêu dành cho những công trình kiến trúc, cho lịch sử, tôi muốn chia sẻ trong các buổi biểu diễn. Vẻ đẹp và truyền tài là những từ chủ đạo trong các tác phẩm của tôi.
Je sais la communiquer par mes spectacles, mais oui, beauté, beauté est le mot-clé, et transmission.
Chính nhờ niềm đam mê với lịch sử và kiến trúc, từ một ý tưởng, một dự án, một địa điểm, một ngày tháng đáng nhớ, đạo diễn Bruno Cellier có thể tư vấn và thiết kế những dự án văn hóa, du lịch có quy mô với độ chính xác cao đến như vậy. Ông giải thích tiếp.
Le premier moment de découverte, si c'est un monument, un endroit, j'ai besoin d'avoir un contact un peu charnel avec le monument.
Thời điểm khám phá đầu tiên, đó là một công trình, một nơi chốn. Tôi cần được tiếp xúc trực tiếp với công trình đó, thường là một mình, để có thể cảm nhận được, để đối thoại được với địa danh đó. Và đó là thời điểm đặc biệt. Sáng tạo luôn là một quá trình phức tạp. Bắt đầu là giọng nói, rồi những hình ảnh đầu tiên bắt đầu xuất hiện. Lần đầu tiên, chúng tôi cảm thấy áp lực vì không biết có thành công hay không. Sau đó, khi thấy đứa con của mình biết đi, thì gánh nặng giảm đi rất nhiều và tràn đầy niềm vui.
Et puis ça y est, le bébé marche. Je peux payer pour lui quelque part.
Image de la Jérusalem céleste. Elle scintille du feu de ses pierres précieuses.
Tác giả của những buổi trình diễn âm thanh ánh sáng quy mô lớn biết chọn những từ ngữ chính xác, giọng nói truyền cảm, lột tả hết vẻ đẹp thi vị của mỗi công trình và để cho người xem như được sống trong câu chuyện.
La voix, oui, parce que c'est quand même le vecteur premier de transmission. L'image,
đúng là cần giọng kể vì đó là yếu tố truyền tải đầu tiên. Rồi còn phải kể đến hình ảnh. Dù có vẻ hơi tiêu cực một chút, nhưng khi nói đến những buổi chiếu video, hình ảnh quy mô lớn, tôi rất thích nhắc đến cụm từ cảm giác rạo rực ở ba cấp độ khác nhau. Cấp độ thứ nhất hoàn toàn mang tính công nghệ thị giác. Đây là cú sốc công nghệ. Ví dụ, khi nhìn thấy bức tường nhúc nhích, biến đổi, đó là điều ngạc nhiên thứ nhất. Cấp độ thứ hai chủ yếu là xúc cảm. Công trình toát ra được hiệu lực cảm xúc. Và cấp độ ba là tinh thần. Người ta như nhìn thấy tâm hồn và chính ở điểm này, những lời kể giúp công chúng hiểu sâu hơn và kích thích họ muốn trở lại lần sau. Vì rất nhiều người nói với tôi rằng, ở buổi chiếu thứ nhất, họ không hiểu hết nội dung. Mỗi người tiếp nhận một cách khác nhau. Và vì vậy, họ cần xem lại.
Buổi biểu diễn Dame de Coeur hoàn toàn miễn phí vì Đức ông Chauvet muốn chinh phục lại người dân Paris, những người thường nản lòng trước đoàn du khách xếp hàng dài để vào thăm nhà thờ Đức Bà Paris. Tuy nhiên, khán giả cũng được kêu gọi đóng góp một phần vào chi phí của buổi biểu diễn. Chi phí cho đợt biểu diễn năm 2017 đã lên đến hơn 100.000 euro.